sau Đảng Cộng sản Việt Nam một mặt đẩy mạnh tuyên truyền cho chiến dịch đốt lò, người được cho là mạnh tay nhân quyền để là hệ lụy. Đó là chủ đề của chương trình bàn tròn thứ ba tuần này, 9 tháng 1 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Kỹ Thọ, từ nhà báo Song Chi, và từ Paris, Pháp Quốc là kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần quan tâm theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị, nghe chúng tôi chia sẻ trong cái chủ đề này đó, thì thế nào mà vừa một tay đẩy mạnh cái tuyên truyền đấy cho cái chiến dịch đốt lò củi lửa đó bán được đưa lên hàng tháng, đưa lên như vậy chống tham nhũng, nhưng mà mặt khác thì được cho là tay hết sức mạnh tay, được cho là chấn áp dân chủ đấy, nhân quyền, thì quý vị thấy đây là một cái logic bình thường hay là có một cái nghịch lý gì hay không, hay trái lại chỉ là những chiều hướng mặt chính sách độc lập chẳng có quan hệ gì cả? Chúng tôi xin mời ông Phạm Kỹ Thọ từ Hà Nội trước.
Xin kính chào các vị khán thính giả đài VOA. Xin chào anh Gia Kiểm, chị Song Chi và anh Thắng, anh Đình Thắng. Tất nhiên anh Quốc Phương, một cái phóng viên rất là tài năng. Tôi là cái người duy nhất ở Hà Nội hôm nay được mời tham gia cái chương trình này. Thú thực ấy, là trong suốt năm 2023 và 2024 thì rất nhiều trăn trở về cái tình hình của đất nước, rất nhiều thứ mà mình cũng được học hành, rồi mình được nghe, rồi mình được hiểu, rồi mình được ngó nghiêng từ cái góc độ khác nhau ấy, thì mình vẫn chưa thật sự là mình hiểu hết. Hôm nay với hai cái chủ đề mà nó liên quan tới nhau ấy, một là cái chống tham nhũng, thì đảng đứng chống tham nhũng rất là mạnh tay, nhưng đồng thời thì người ta cũng phát hiện, người ta cũng quan sát thấy một cái xu hướng là cái dân chủ nhân quyền thì cũng có phần xấu đi. Thế thì đó là một cái gì, nếu nhìn bề ngoài thì người ta hình dung ra là có vẻ như là nó có một cái nghịch lý gì đấy. Nếu như chúng ta quan sát, chúng ta thấy rộng hơn một chút, thì chúng ta thấy này, năm 2023 người ta được gọi là cái thành công của ngoại giao cây tre. Có nghĩa là Việt Nam tăng tốc quan hệ với các nước rất rộng và thậm chí là cả chiều sâu, tức là nâng cấp quan hệ với rất nhiều nước. Nhưng trong khi đó thì cái dân chủ nhân quyền mà các nước người ta cũng rất quan tâm và các cái tổ chức cũng rất quan tâm thì lại có phần đi xuống. Và chắc là các quý vị đã được không được cũng quan sát được thấy cái này nó có cái xu hướng là mạnh lên từ năm 2023, và tôi nghĩ rằng cái xu hướng này nó còn tiếp tục năm 2024. Đó là một cái điều đáng quan ngại. Tuy nhiên, khi chúng ta xét về một cái điều gì đứng sau những cái có vẻ như là nghịch lý này, thì chúng ta thấy rằng là nó lại hoàn toàn là hợp logic. Bởi vì tôi xin nói luôn ấy, là Đảng ấy từ đại hội 2013 ấy, năm 2021 thì đã đặt ra một cái mục tiêu là củng cố Đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh. Tất nhiên trước cái nguy cơ gọi là tham nhũng nó sẽ gây ra cái tồn vong của dân tộc. Thế thì cái mục đích mà nó biện minh cho cái phương tiện ấy, thì đó đó là một cái cách hành xử quen của những cái của tất cả những cái chế độ độc đoán hay là những cái chế độ toàn trị. không chỉ riêng cộng sản nhưng mà tất cả những cái chế độ đó nó đều như thế cả. Và đặc biệt khi mà cái dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì nó lại cái tuyên truyền của nó rất là ghê, cho nên là cái mục đích cái xã hội rất tốt đẹp, và nếu đã tốt đẹp rồi thì tôi có quyền làm rất nhiều thứ mà cũng chỉ vì phục vụ cho mục đích đó thôi. Đó là một cái nguyên tắc gọi là rất là tối cao của cái việc vận hành cái chế độ này. Nếu như chúng ta nhìn cái logic như thế thì chúng ta có thể giải nghĩa cho những cái tưởng như là mâu thuẫn hay tưởng như là nghịch lý mà cái chủ đề hôm nay chúng ta bàn tới. Đó là tôi khái quát những cái tình hình chung như vậy.
Vâng, xin mời
Ủa, tôi không biết làm sao mà tôi nghe
tôi có được bạn một chút à? Dạ vâng.
Xin ra kiểm có nghe được không ạ?
À, tôi nghe được bây giờ để tôi
Quốc Phương bị đứt đoạn một chút ạ.
Hơi bị đứt đoạn đó. Thì nó không bằng, nhưng mà đến lượt tôi phải không?
Thế nào ạ?
À, theo tôi thì không có cái gì là nghịch lý cả. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta nói trong năm qua đã có những cái chiến dịch chống tham nhũng, có những cái vụ án chống tham nhũng rất là lớn như là vụ Vạn Thịnh Phát Việt Á, hiện nay hình như là đang có một vụ án trong đó có 3 vị bộ trưởng nó liên quan, thì chúng ta thấy có cảm tưởng như là cái biến cố đó là quan trọng. Nhưng mà theo tôi cái biến cố quan trọng nhất nó không phải ở chỗ đó. Cái quan trọng nhất đó là trong năm 2023, nếu chúng ta nhìn tất cả các quốc gia trên thế giới thì có lẽ đó, cái chính quyền Việt Nam đó, là cái chính quyền có hỗn loạn nội bộ nhiều nhất. Chúng ta thấy đó, ở trong chính phủ thì ông chủ tịch nước bị cách chức, hai ông phó thủ tướng, trong đó có một ông là phó thủ tướng thường trực, tức là phó thủ tướng thứ nhất. Tôi không đếm được cái số những vị, nhưng mà cái trọng vài 5-7 vị bộ trưởng nó cũng bất chấp. Đó là về phía nhà nước. Còn về phía đảng thì là 3 ủy viên bộ chính trị bị đuổi ra khỏi, bị trục xuất ra khỏi ủy viên bộ chính trị, bị ra khỏi bộ chính trị. Rồi trong cái trung ương đảng thì tôi chắc cũng mười mấy vị bị trong cái lần cuối cùng này, trong cái hội nghị trung ương thứ 8 mà tháng 10 rồi, thì cũng có 3 vị bị mời ra, bị đẩy ra khỏi cái ban chấp hành trung ương. Phải nói là cái tình trạng ở trong hiện nay đó, nếu đánh giá cái chính quyền nào mà có vấn đề xáo trộn nội bộ nhiều nhất thì đó là chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đúng. Cái nội bộ họ không chắc chắn, và từ cái chỗ mà khi không chắc chắn trong nội bộ thì người ta đâm ra sợ tất cả những cái biến cố ở bên ngoài xã hội, và người ta đàn áp cả những cái người mà đáng lẽ ra cũng không cần phải đàn áp. Nói ví dụ như trong trường hợp cụ thể của cái tổ chức của tôi đó, thì tôi biết là trong tập hợp dân chủ Đa Nguyên đã có hơn 10 anh em phân hữu là ở trong nước bị gọi ra làm việc, và có một anh chuyên viên là bị đánh trong cái lúc bị, có lẽ là vì trả lời một cách có vẻ tự nhiên quá đó, cho nên đã bị đánh ngay ở trong cái buổi làm việc ở trong sở công an. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái vụ mà đàn áp, những gia tăng đàn áp đó, nó không có nghịch lý, nó là phản ứng của một kẻ cảm thấy mình bị đe dọa. Cho nên đối với tôi có lẽ chúng ta phải bàn xem là những cái mối đe dọa nào đang xảy đến và đang chờ đợi chính quyền này. Nhưng mà sự thực thì theo tôi thì không có không hề có một cái sự mâu thuẫn nào trong cái thái độ của họ. Đó là thái độ bình thường của những chế độ độc tài, khi cảm thấy cái nội bộ mình không có ổn thì đáng lắm ở bên ngoài. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái phản ứng bình thường, khi người ta sợ cả những người không đáng sợ, tôi nói ví dụ như tập hợp dân chủ Đa Nguyên chúng tôi, không bao giờ chúng tôi đã tồn tại 40 năm, 42 năm này, nhưng mà không bao giờ, có bao giờ nghe chúng tôi kêu gọi bạo loạn, có bao giờ nghe chúng tôi kêu gọi bạo lực, trái lại chúng tôi còn chống bạo lực. chúng tôi cũng không bao giờ mà gây khó khăn cho chính quyền. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái lộ trình tranh đấu của chúng tôi nghĩ rằng trước hết là phải tạo ra một đồng thuận dân tộc về một cái tương lai, phải có về một cái tương lai chung cho Việt Nam. Chứ chúng tôi là một cái tổ chức đáng lẽ không đáng sợ mà cũng bị làm phiền trong lúc này đó, thì phải hiểu là họ cảm thấy bị đe dọa bên trong, cái thái độ hung hăng, cái thái độ đàn áp cả những người không đáng sợ là thái độ của những người mang cái sự sợ sệt ở trong lòng. Tôi xin nhường lời lại cho anh Quốc Phương.
Vâng, và chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC tiếp tục.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Phương, xin chào tất cả quý khán giả cũng như quý quan khách được mời ở đây, quý khách mời ở đây. Cách nhìn của chúng tôi là thế này, cái việc mà chống tham nhũng đó, nó là một cái ý chí từ cấp lãnh đạo và đặc biệt ông Nguyễn Phú Trọng. Cái điều đó điều tốt, họ có một mục tiêu rất rõ rệt và rất cần thiết, nhưng trong thực hiện thì lại dập dình, không muốn thực hiện một cách rốt ráo để mà loại trừ tham nhũng. Ông Nguyễn Phú Trọng có một cái tuyên bố tôi nghĩ rằng rất là chính đáng, chính xác, đó là tham nhũng là thuộc tính của quyền lực, do đó phải kiểm soát quyền lực, phải không ạ, để mà chống lại tham nhũng. Nhưng cách duy nhất để kiểm soát quyền lực của cái nhà cầm quyền đó là để người dân có những cái định chế trong xã hội, có những cái định chế trong xã hội dân sự để người dân có thể cân bằng lại và kiểm soát cái quyền lực của nhà nước. Thì cái điều ấy chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không muốn. Và do đó họ không chấp nhận bất kỳ một cái sự thách đố nào đến từ người dân. Và như vậy thì không thể nào kiểm soát được quyền lực. Họ nghĩ rằng kiểm soát lẫn nhau, họ kiểm soát nội bộ với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy nó như là cái trường hợp Việt Á hoặc là chuyến bay giải cứu. Thì có bao giờ mà truy cho đến cùng ai là những người chịu trách nhiệm cuối cùng hay không? Hay là lại châm trước cho nhau? Và muốn kiểm soát được quyền lực thì phải có cái nền tư pháp độc lập chứ. Chẳng hạn, đằng này không, tức là những vụ án bỏ túi, những cái phán quyết bỏ túi nó vẫn xảy ra thường xuyên. Các vị quan tòa ấy khi mà trong những vụ án chính trị chẳng hạn, đã có một cái tâm thế, đã có một cái sự kiểm soát từ phía đảng, để rồi có những cái án tuyên án bỏ túi đó, thì trong vấn đề tham nhũng thì cũng sẽ xảy ra y hệt như vậy thôi. Thật thiếu một cái nền tư pháp độc lập, và quan trọng nhất, cái người bị hại nó phải có cái thẩm quyền để mà đòi cái công lý. Hiện nay cái tình trạng ấy không hề có ở Việt Nam. Nói tóm tắt lại thì cái quyết tâm thì có, nhưng cái định chế lại không, và cách thực hiện thì lại không, do đó không đạt được cái mục đích. Chúng tôi nhìn thấy cái nỗ lực mà chống tham nhũng hiện nay nó chỉ là phất phơ bên ngoài mà thôi, nó không mang tính hệ thống, trong khi vấn đề tham nhũng là một vấn đề có hệ thống. Cái giải pháp thì lại không mang tính hệ thống mà hoàn toàn mang tính duy ý chí.
Vâng, xin mời nhà báo Song Chi.
Dạ vâng, trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào tất cả các khách mời và khán giả của đài VOA. Về cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương là cái chuyện là cái chiến dịch mạnh tay đốt lò củi lửa chống tham nhũng, trong khi mặt khác thì lại là mạnh tay trấn áp dân chủ, nhân quyền, thì nó có nghịch lý hay không? Hay nó có bình thường hay là nó nghịch lý? Thì thật ra tôi nghĩ là hai cái chuyện mà đẩy mạnh chống tham nhũng và mạnh tay đàn áp dân chủ, nhân quyền, nếu chúng ta nhìn từ bên ngoài thì trông nó có vẻ rất là nghịch lý. Tức là một bên là chống tham nhũng là để làm trong sạch đảng, lành mạnh chế độ, làm cho người dân tin tưởng hơn vào cái tính chính chanh, cái sự lãnh đạo dẫn dắt của đảng. Nhưng mặt khác thì lại đàn áp dân chủ nhân quyền, tức là làm cho người dân phẫn nộ, xa rời đảng. Đấy, nhìn bên ngoài thì nó là nghịch lý. Nhưng mà tuy nhiên cái nghịch lý đó thật ra nó lại phản ánh cái sự nhất quán trong cái chính sách nội trị và cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là nhất quán như thế nào? Đó là nhất quán để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Tức là đánh tham nhũng hay là đàn áp dân chủ nhân quyền thì cũng chỉ là để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ mà thôi. Ví dụ như về chuyện chống tham nhũng thì chúng ta thấy là có ba cái lý do để Đảng Cộng sản Việt Nam phải chống tham nhũng. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam biết là tham nhũng nó là một cái căn bệnh ung thư. Nó sẽ hủy hoại đảng, nó sẽ làm suy yếu, làm mục rũng đảng và cái thể chế này. Thì giống như là mọi cái quốc gia độc tài khác cũng vậy thôi, tham nhũng sẽ làm suy yếu chế độ. Chúng ta thấy ở Nga chẳng hạn, một cái đội quân được tiếng là hùng mạnh thứ hai trên thế giới. Nhưng mà khi lâm trận với lại Ukraine á, thì tướng tá thì bất tài, quân lính thì không được trang bị đầy đủ, không có tinh thần chiến đấu. Tại sao vậy? Là bởi vì chính vì cái nạn tham nhũng hối lộ, cho nên nó dẫn đến việc là có những cái tướng tá bất tài nhưng vẫn được ngồi vào những cái vị trí cao trong quân đội. Rồi tham nhũng thì dẫn đến cái việc là cắt xén trang phục rồi vật dụng, kể cả khẩu phần ăn của người lính nữa. Hay là như Trung Quốc vừa rồi, cái tin trên thế giới vừa rồi, cái ngày hôm thứ Bảy vừa rồi thì dẫn lời một số những cái nguồn cho biết là cái tình trạng tham nhũng trong cái lực lượng tên lửa của Trung Quốc và toàn bộ cái cơ sở công nghiệp quốc phòng là rất là nghiêm trọng, bao gồm cả cái việc mà tên lửa được đổ đầy nước thay vì nhiên liệu. Đấy, và nắp các hồng chứa tên lửa ở miền Tây Trung Quốc thì không có tác dụng chống phóng tên lửa, cho nên đã dẫn tới một cái cuộc thanh trừng trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy là tham nhũng hối lộ nó không chỉ làm suy yếu cái chính quyền, làm suy yếu cái nền kinh tế của đất nước, làm nghèo đất nước, mà còn làm suy yếu quân đội, hiệu quả chiến đấu thấp. Rồi bên cạnh đó, tham nhũng này làm cho người dân căm phẫn, vì vậy cho nên là họ phải đánh tham nhũng để cứu đảng, cứu chế độ, để lấy lại niềm tin của người dân và chính quyền. Nhưng mà cái việc mà liệu có chống, có diệt được tham nhũng hay không, và tại sao không thì lát nữa chúng ta sẽ nói đến. Ở đây chúng ta thấy cái lý do thứ hai để chống tham nhũng á, là diệt trừ thanh trừng phe nhóm của dân. Đấy, ví dụ như là chẳng hạn ông Trump thì ông nói là không có vùng cấm, nhưng mà đánh đến đâu, đụng đến ai, ai thì không, ai bị án nặng, ai bị án nhẹ, thì toàn là họ tự quyết với nhau. Ví dụ như cái vụ Việt Á cũng vậy, trùng cuối là ai, đấy thì vẫn chưa biết. Hay là cái vụ Vạn Thịnh Phát thì liệu sẽ lôi ra đến mức nào thì còn phải chờ xem. Và cái một cái điều thứ ba nữa mà ít cái này ít ai để ý, thì tôi thấy đánh tham nhũng còn là để thu hồi lại phần nào cái số tiền mà bị thất thoát. Thì trong cái bối cảnh kinh tế Việt Nam đang khó khăn thì cái việc thu tiền này nó rất là có lợi. Đấy, cứ một ông quan to thì thu được cả vài trăm ngàn, cả triệu đô la Mỹ chứ đâu phải là ít. Quan càng to càng giàu thì càng sợ chết, sợ tù, cho nên càng nhanh chóng khắc phục hậu quả. Nhờ thế mà dân mới thấy là họ giàu, giàu khủng khiếp. Hàng triệu đô la mà họ đem nộp nhanh, gọi là trong vòng một nốt nhạc, đúng không? Vấn đề là cái số tiền nó đi đâu, vào túi ai, để làm gì thì người dân không hề được biết. Đấy, như là trong cái vụ chuyến bay giải cứu chẳng hạn, thì bao nhiêu người phải bỏ tiền đắt gấp bao nhiêu lần để mua vé máy bay. Thì cái số tiền mà thu được từ các quan tham là liệu có trả lại cho người dân hay không? Hay là cái vụ Vạn Thịnh Phát cũng vậy, thu hồi hàng trăm hàng ngàn bất động sản như vậy, rồi thu hồi bao nhiêu tiền từ cái bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo, rồi bao nhiêu những người khác nữa. Trong khi đó thì hàng ngàn người dân bị mất tiền ở SBC thì sao? Có được trả lại hay không? Thì như vậy trở lại cái việc đánh tham nhũng, rõ ràng chống tham nhũng là để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, chứ không phải là vì dân vì nước. Là bởi vì nếu mà vì dân vì nước á, thì Đảng Cộng sản thừa hiểu là không thể nào diệt tham nhũng khi mà còn là chế độ độc tài được. Mà muốn diệt tham nhũng thì phải có tự do báo chí, tự do ngôn luận, phải thay đổi thể chế. Thì cái điều đó là điều mà Đảng Cộng sản không làm. Còn đàn áp tự do nhân quyền thì cũng là để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, để tiêu diệt mọi sự phản kháng từ trong trứng nước mà thôi. Như vậy thì cả hai cái chiến lược này tưởng là vô lý, mâu thuẫn nhưng cũng nhất quán với bản chất của chế độ. Tôi nghĩ là như vậy.
Vâng. Thưa quý vị, Hoa Kỳ, tức là theo truyền thông quốc tế ấy, thì Hoa Kỳ vừa mới công bố quyết định là đưa Việt Nam vào theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo. Thì không biết là quý vị nhân đây thì có bình luận gì đó đi diễn biến và cái khía cạnh này. Thì nếu nhìn sang một số khía cạnh về cái thực tế dân chủ nhân quyền tại Việt Nam gần đây, và nhất là nhìn vào những cái sự việc cụ thể, cái khuynh hướng cụ thể đấy, cái cách thức chính sách, hành động chính sách, hành xử của chính quyền đấy và nhà nước cộng sản Việt Nam ấy, thì đối với cái khía cạnh này quý vị thấy có điều gì nổi bật mà có lẽ là muốn bình luận thêm? Chúng tôi xin đảo ngược trình tự một chút, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC.
Dạ vâng, chúng tôi theo dõi khá sát cái vấn đề mà Hoa Kỳ quyết định đưa Việt Nam vào cách theo dõi đặc biệt cuối năm 2022 và gần đây là tiếp tục giữ Việt Nam ở trong cái danh sách đó. Thực sự là chúng tôi nghĩ rằng như vậy còn rất là nhẹ. Việt Nam rất xứng đáng là phải được đưa vào hoặc là bị đưa vào cái danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Cái điều mà đáng chú ý ở đây đó là Việt Nam, nhà nước Việt Nam sau khi mà cuối năm 2022 bị đưa vào lần đầu tiên cái danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, đã đầu tư rất nhiều, đã có rất nhiều nỗ lực đi vận động Hoa Kỳ để mà được rút tên ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt. Gần đây nhất là ông Vũ Chiến Thắng, tức là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã dẫn một cái đoàn liên ngành rất hùng hậu, trong đó có một số vị chức sắc thuộc những cái tổ chức tôn giáo mà bị nhà nước kiểm soát, đi cùng với cái kỳ vọng rằng là thuyết phục được chính những cái chức sắc tôn giáo ấy, thuyết phục được Hoa Kỳ hãy gỡ Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt vì theo họ là có cải thiện trong vấn đề tôn trọng quyền tự do tôn giáo, nhưng họ đã thất bại. Cái điều nó cho thấy rằng nhà nước Việt Nam làm một đằng, nói một đằng mà làm một nẻo, với kỳ vọng đinh ninh rằng quốc tế không biết, nhưng rất tiếc cho họ rằng quốc tế biết cả, bởi vì song song với cái nỗ lực vận động dài hạn và đầu tư rất nhiều đó thì Việt Nam đã gia tăng đàn áp ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh, ép phải cải đạo, ép phải bỏ đạo đối với lại người Thượng ở vùng Tây Nguyên, đối với đồng bào người Hầm Mông theo đạo Tin Lành ở Nghệ An, ở nhiều cái tỉnh ở vùng Thượng Du Bắc Việt chẳng hạn. Do đó khi mà quốc tế thấy một cái đoàn đi như vậy thì họ biết ngay rằng đây chỉ là đóng kịch mà thôi. Và chúng tôi có tiếp xúc với lại các giới chức của Bộ Hoa Kỳ, với Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, thì họ nắm rất vững. Bởi vì sao? Bởi vì trong rất nhiều năm chúng tôi có đào tạo cho khoảng 2.000 người ở trong nước thuộc những khoảng hơn 200 cái cộng đồng tôn giáo và sắc tộc mà bị bách hại đó, để biết cách nào báo cáo cho thế giới biết cái hiện trạng mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Thành ra Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc v.v. nắm rất vững tình hình ở Việt Nam. Thành ra nó đã phản tác dụng. Khi mà phái đoàn nhà nước đến tiếp xúc với họ thì họ nói rõ ràng rằng đây chỉ là một cái động thái để đánh bóng với cái hy vọng là đánh lận, quốc tế đánh lận Hoa Kỳ để mà chạy thoát khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt. Và khi mà Việt Nam tiếp tục bị giữ trong danh sách này thì cái điều đó cho thấy và hy vọng rằng cái lỗi lầm ấy, sự thất bại ấy, nó nhắc nhở nhà nước Việt Nam rằng nếu mà đã làm, nếu đã hứa thì phải thực tâm thi hành.
Vâng, không biết là từ nước Pháp ấy, thì quan sát, qua quan sát của mình thì kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm thấy thế nào?
Vâng, tôi thì hoàn toàn đồng ý với anh Thắng. Không những thế mà đồng ý mà còn ủng hộ nữa. Thì anh Thắng là anh ấy là có thể nói là tất cả cái cuộc đời hoạt động gần đây của anh là dành cho nhân quyền và trọng lao vào cho những quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tôi nghĩ để bổ túc cho cái, có lẽ là anh Thắng anh cũng không muốn dành quá nhiều thời gian, chứ thực ra có nhiều điều anh biết và có thể là anh không có thời gian để nói rằng. Thứ nhất là cái bản chất của cái việc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Thì thường thường đó, người ta hay nói là Đảng Cộng sản là một đảng vô thần, người ta chống các tôn giáo, cái điều đó không đúng đâu. Tôi đã tiếp xúc, tôi cũng có thời gian làm việc ở trong chế độ, tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều người cộng sản, và các cái điều làm tôi ngạc nhiên chứ là tôi chưa bao giờ thấy một cái đảng, một cái tập thể nào mà mê tín dị đoan bằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ rất tin ở những cái số rồi những tướng số, và hơn nữa đó, mình có thể thấy là trong những năm gần đây họ xây những cái chùa rất là lớn, như là chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính, rồi Việt Nam Quốc tự gì đó ở Bình Dương, rồi họ tới họ cầu cơ. Đó không phải là họ chống tôn giáo đâu, mà là họ muốn áp đặt một cái thứ tôn giáo gian ác, một cái thứ tôn giáo đạo tặc của riêng họ, chứ không phải là họ chống những cái gì mà cao quý. Thế một trong những cái điều có lẽ anh Thọ ở trong nước anh nhìn có lẽ kỹ hơn thì anh cam quan sát thường ngày, nhưng mà tôi có một điều tôi quan sát là cái tội lớn của Đảng Cộng sản có lẽ thế giới không nhìn thấy, mà chúng ta là người Việt Nam chúng ta phải nhìn thấy, là họ đang làm ô nhục Phật giáo, họ đang xâm nhập Phật giáo, họ đưa những cái tên sĩ quan công an mật vụ vô đó lại đóng những cái vai trò làm đại đức thượng tọa, họ đang làm bẩn Phật giáo. Tôi nghĩ cái đó mới là cái tội nặng nhất trong còn những cái chuyện mà bảo họ nói là họ chống họ xâm lấn những cái họ nhưng mà họ chèn ép các tôn giáo, họ dẹp các tôn giáo mà họ nghĩ là họ không bôi bẩn được, họ không có đạo, họ không có ô nhiễm được, thì cái đó là tự là cái lẽ tự nhiên trong bản chất của một chế độ độc tài. Có lẽ tôi nghĩ rằng anh Thắng anh cũng biết cái điều đó, nhưng mà có lẽ từ nay trở đi tôi đề nghị là cái tổ chức của anh Thắng nên quan tâm tới cái việc mà họ đang làm bẩn Phật giáo. Cái Phật giáo mà cái gọi là cái Phật giáo quốc doanh bây giờ nó là một cái Phật giáo của công an, nó là một cái nó cái Phật giáo của những người trà đạp lên cái đạo lý của Phật giáo, trà đạp lên cái triết lý, cái nhân sinh quan của Phật giáo. Thế tôi nghĩ rằng cái để bổ túc với anh Thắng, tôi nghĩ rằng cái tội mà xâm phạm tôn giáo, cái tội mà có thể nói là xúc phạm tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam nó lớn hơn là chúng ta tưởng.
Vâng, thưa bà, quý vị đang theo dõi chương trình Vòng tròn thứ ba, Vòng tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của chúng tôi đấy, có lẽ là chúng tôi bây giờ thời gian cũng đã đến một nửa rồi, thì xin phép quý vị chúng tôi tăng tốc lên một chút và chúng tôi xin đặt câu hỏi cho nhà báo Song Chi. Đó là nhìn vào cái thực tế đấy, về gọi là dân chủ nhân quyền đấy, liên quan tới giới vận động về tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thì đặc biệt trong thời gian gần đây thì theo bà có cái điều gì mà nổi bật về cách thức ứng xử hình sự của nhà nước, của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, và bà thấy là cần phải quan tâm, lưu ý, và bà muốn chia sẻ thì xin mời bà.
Thưa nhà báo Quốc Phương, thì về tôn giáo thì anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng với lại kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm cũng vừa mới nói rồi. Nhưng mà về cái chuyện mà đàn áp người bất đồng chính kiến thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tình hình đàn áp ấy nó còn nặng hơn, nó nặng nề hơn những năm gần đây. Đấy. Ví dụ như chẳng hạn, thật ra đó, nếu mà tính về cái số người bị bắt thì chưa chắc là năm 2023 số người bị bắt đã nhiều hơn cái số năm 2021 hay là năm 2022. Nhưng một phần thì có lẽ là tại vì đã bị bắt gần hết rồi, còn đâu nhiều người nữa mà bị bắt. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy là thứ nhất là họ bắt nguội. Tức là sao là gọi là bắt nguội? Tức là cả những người mà từ lâu không còn hoạt động. Ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta thấy ngay cả nhà hoạt động Nguyễn Tân Thắng, thì thật ra là mấy năm sau này kể từ khi có đứa em bé thứ hai thì là anh cũng bắt đầu bớt hoạt động để mà chăm sóc gia đình. Hay là chúng ta thấy là cựu admin của cái trang mà yêu nước, nhật ký yêu nước, thì thật ra là mấy năm sau này cũng đã không còn hoạt động nữa nhưng mà vẫn bị bắt. Là tại sao vậy? Tức là họ không còn bắt được những người đang hoạt động nữa vì bị bắt hết, thì họ bắt đầu chuyển sang bắt nguội những người đã ngưng hoạt động đấy. Cái người mà cựu quản trị trang nhật ký yêu nước đó là Phan Tất Thành, tôi nhớ rồi, thì đó thì cũng bị bắt. Và thậm chí là mẹ và khi mà anh ấy trốn ra khỏi cái phòng tạm giam của phường á, thì là thậm chí họ còn bắt mẹ và em trai lên để họ tra tấn, cho đến khi họ bắt lại được Phan Tất Thành thì mới thôi. Thì chúng ta thấy đó là thứ nhất là bắt nguội. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là mở rộng ra cả những cái người mà không phải là người bất đồng chính kiến. Ví dụ như có những nhà hoạt động môi trường, hàng loạt nhà hoạt động môi trường cũng bị bắt. Rồi thậm chí tất cả những người không có liên can gì đến, thậm chí họ chỉ không liên can, họ không nói gì đến chuyện chính trị, chuyện xã hội gì cả. Họ chỉ là một YouTuber hay là họ chỉ là một cái cô người mẫu hay họ là cựu đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng, thì tất cả đều bị bắt. Thì cái điều ấy nó cho thấy là cái mức độ gia tăng đàn áp càng ngày càng dữ dội. Thì đôi khi chúng ta thấy đó là chưa kể đến những cái vụ ví dụ như sau cái vụ nổ súng ở Đắk Lắk, thì rõ ràng là 92 người chính thức bị bắt, nhưng mà trên thực tế con số có bao nhiêu thì chúng ta không biết nhé. Nhưng mà không những bắt ở trong nước không thì họ cũng vươn tay ra đến bên ngoài nữa. Ví dụ như chẳng hạn vừa rồi là họ bắt cóc blogger Đường Văn Thái ở Thái Lan, rồi sau đó họ đe dọa, cái này thì là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng biết rõ, họ đe dọa cả cái nhóm gọi là nhóm người thượng vị công lý ở bên đó, rồi họ đe dọa cả là những người bất đồng chính kiến đã đi qua tới tới Đức, tới Mỹ, vân vân. Đấy, ví dụ như là họ đòi truy tố cả mục sư Aga ở bên Mỹ chẳng hạn. Thì mình thấy như vậy rõ ràng là mở rộng ra phạm vi những cái lĩnh vực khác, rồi đe dọa cả đến những người đã ra khỏi đất nước. Điều đó nó cho thấy là cái tình hình đàn áp nhân quyền ở Việt Nam càng ngày nó càng trầm trọng. Đấy, thì câu hỏi nó là tại sao lại lạ lùng như vậy? Trong khi người ta nghĩ rằng là những năm gần đây có vẻ như nhìn bề ngoài thì có vẻ như là không có cái gì đe dọa đến cái thực trực tiếp thách thức hay là đe dọa đến cái quyền lực của nhà nước Cộng sản Việt Nam hết. Tức là ví dụ như là trong nước thì những năm gần đây những cái tiếng nói bất đồng chính kiến là gần như là không còn, bị đàn áp kinh khủng là gần như không còn mạnh mẽ như xưa. Rồi bên ngoài thì có thể nói là cái nếu như mà cái thế hệ cuối cùng của còn dính đến cái chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa mà qua đời thì rõ ràng là cái họ cũng bớt đi cái nỗi lo lắng. Rồi trong khi đó thì cái quan hệ Việt Mỹ thì được nâng cấp như vậy. Rồi bên cạnh đó thì lại là Việt Nam với Tàu bây giờ là gọi là ký kết đồng chung vận mệnh. Thì nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có đầy đủ lý do để mà đi qua ứng cứu. Thế thì họ rất là được bảo đảm về mọi mặt. Mà tại sao họ vẫn liên tục đánh phá, thì tôi liên tục đàn áp như vậy? Thì cho tôi cho rằng là một là họ tự tin. Ngược lại với lại kỹ sư Nguyễn Gia Kiển thì tôi cho họ tự tin rằng là bây giờ họ thế giới là bận rộn với bao nhiêu chuyện khác, rồi vì cái vị trí chiến lược của Việt Nam cho nên là phương Tây đôi khi cũng phải ve vãn, cũng phải bỏ qua những cái hồ sơ nhân quyền tệ hại của Việt Nam, cho nên họ cho rằng là bây giờ họ muốn làm gì thì họ làm, là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi nghĩ là họ học theo Tàu. Cứ bên Tàu mà cái giai đoạn nào mà Tàu mà mở ra thì Việt Nam mở theo, mà khi nào mà bên Tàu mà siết lại thì Việt Nam lại siết theo. Thì chúng ta thấy là từ thời ông Tập Cận Bình lên thì rõ ràng là ông có siết lại và Việt Nam cũng học theo, nó là như vậy. Và thứ ba nữa tôi nghĩ là họ muốn tiêu diệt, sạch tiêu diệt từ trong trứng nước mọi cái gì mà có thể gọi là gây ảnh hưởng tiềm năng, có thể là những người của công chúng, những người ảnh hưởng từ xa, tất cả họ đều tiêu diệt, tôi nghĩ là như vậy.
Vâng, trước khi tôi hỏi ý kiến của ông Phạm Quý Thọ thì không biết là ông Nguyễn Đình Thắng có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ?
À là vâng, trước hết là có cái đề nghị của anh Nguyễn Gia Kiển đó, thì chúng tôi xin cảm ơn và cũng báo cái tin phấn khởi đó là chúng tôi đã có một cái công trình nghiên cứu về các cái tổ chức tôn giáo bị nhà nước kiểm soát, trong đó có tổ chức cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dạ vâng. Và cái nỗ lực nghiên cứu này được cái sự yểm trợ của không những một số định chế nhân quyền Liên Hợp Quốc mà còn có cái sự yểm trợ rất là sát sao của cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đó là một cơ quan độc lập tư vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Về cái nhận xét của chị Song Chi thì chúng tôi xin nhấn mạnh ba cái điểm sau đây. Thứ nhất đấy là trong cái thời gian gần đây chúng tôi nhận xét thấy trong 2 năm trở lại đây là nhà nước Việt Nam đã gia tăng đàn áp tôn giáo qua 3 cái chính sách, 3 cái khuynh hướng rất đáng lo ngại. Thứ nhất là gia tăng ép cải đạo và bỏ đạo đối với lại những đồng bào thiểu số mà theo đạo Tin Lành và một số đồng bào tín đồ Cao Đài. Thứ hai đó là họ sử dụng ngày càng nhiều hơn các cái tổ chức tôn giáo do nhà nước dàn dựng lên hoặc là bị họ khuynh loát và kiểm soát. Có lẽ đấy là một cái đòn ném đá dấu tay trước quốc tế. Và cuối cùng là chị Song Chi cũng đã nhắc đến, đó là càng ngày càng gia tăng cái hình thức gọi là đàn áp xuyên quốc gia, tức là với tay ra ngoài lãnh thổ Việt Nam để mà bịt miệng, để mà đe dọa, thậm chí là bắt cóc những người bất đồng quan điểm với nhà nước.
Vâng, chúng tôi vẫn phải hỏi thêm ông Nguyễn Đình Thắng và bà Song Chi một câu nữa trước khi chúng tôi chuyển sang ông Phạm Quý Thọ. Nhưng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam rồi trên truyền thông của Nhà nước cũng nói là Việt Nam cũng đã đạt được rất nhiều những cái thành tích, tiến bộ trong các vấn đề về tự do, dân chủ, nhân quyền, trong đó có cả tự do tôn giáo. Và cũng trích dẫn trên đài báo nói rất rõ rằng là nhiều các tổ chức quốc tế, thậm chí là đoàn ngoại giao, v.v. đều là có những cái, trong các tiếp xúc thì đều cũng có những cái là thừa nhận những một số những tiến bộ của chính quyền Việt Nam. Thì ông bà có ý kiến thế nào?
Tôi mời chị Song Chi trước ạ.
Thật ra thì nếu mà chúng ta nhìn bên ngoài á, thì chúng ta sẽ thấy là trong năm vừa rồi, đặc biệt là kể từ khi mà bị đưa vào danh sách các quốc gia mà cần quan tâm đặc biệt á, thì Việt Nam rất là nỗ lực để mà cải thiện, nỗ lực vận động để thế giới rút mình ra khỏi cái danh sách đó. Rồi thì họ cũng có những cái chuyện là ví dụ chẳng hạn như là họ ở Việt Mỹ thì nâng cấp quan hệ, thì trong khi đó thì họ chủ tịch, ông chủ tịch Võ Văn Thưởng thì đi thăm Vatican, họ hội kiến giáo hoàng Francis vào cái khoảng tháng 7 năm 2023. Rồi thì Việt Nam và Vatican là đồng thuận mở cái văn phòng đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Hà Nội. Rồi cái ngày 23 tháng 12 năm 2023 vừa rồi thì Tòa Thánh Vatican cũng đã công bố cái việc là một cái tổng giám mục ông Marek, tôi không nhớ tên, Marek Zaleski thì phải, thì ông đã được giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đấy, thì đến là có vẻ như là quan hệ hai bên là đang tiến triển, đúng không? Còn về Phật giáo thì chúng ta thấy rồi, tức là chùa to, là chùa hoành tráng mọc lên khắp nơi, rồi người đi lễ chùa thì là đông lùm được. Nhưng mà tại sao bất chấp những cái đó thì Việt Nam vẫn bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt? Đấy, là bởi vì tất cả những cái đấy nó chỉ là những cái bên ngoài mà thôi. Còn nếu ví dụ như chẳng hạn như tôi nói chuyện, phỏng vấn, nói chuyện với rất nhiều những vị của các cái tôn giáo khác nhau, từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho tới tức là cái tổ chức Phật giáo thực sự mà không được độc lập, mà không được thừa nhận đó, cho tới cái cao đài, cho tới cao đài, rồi Hòa Hảo Thuần Túy, rồi tất cả những tổ chức khác, thì cái tình trạng đàn áp ấy nó không hề giảm một tí nào cả, mà nó càng tăng lên dữ dội. Điển hình nhất là ví dụ chẳng hạn như mọi năm á, ngay ở bên Phật giáo Hòa Hảo cũng thế, mọi năm thì họ vẫn cứ để cho phép là được phép là tổ chức những cái ngày lễ kỷ niệm đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ vân vân. Nhưng mà năm nay thậm chí là chính quyền An Giang là không, là ngăn cấm Phật giáo Hòa Hảo tổ chức cái dịp kỷ niệm ngày lễ đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Rồi bên cạnh đó thì ví dụ như rất nhiều những cái mà họ đàn áp về mọi mặt. Thì thành ra tôi cho rằng là nếu chúng ta nhìn bên ngoài thì chúng ta tưởng là như vậy, nhưng mà thực chất bên trong thì không hề. Còn về Phật giáo thì có thể nói như hồi nãy kỹ sư Nguyễn Gia Kiển cũng nói rồi, tức là nhà nước Việt Nam có rất nhiều những cái thủ đoạn khác nhau để đàn áp khống chế các cái tôn giáo, từ cái trấn áp, rồi cái lôi kéo, rồi mua chuộc, rồi cô lập, rồi đủ thứ, rồi đưa người, cài người vào, cài những cái người mà gọi là thậm chí là có chân trong đảng cộng sản, rồi an ninh các thứ, cài người vào các tổ chức. Rồi bên ngay cả bên Phật giáo thì nhiều lắm, nhưng mà bên Công giáo vừa rồi cũng có một cái trường hợp mà bị vạch ra là một nhân vật ông Hồ Hữu Hòa cũng là bị gọi là được phong linh mục, mà trong khi ông ấy thì trước đó là thầy bói, rồi đủ thứ vấn đề khác đấy. Thành ra là họ cài người của họ vào, rồi họ làm biến các cái tôn giáo trở thành những cái mê tín dị đoan, biến tha hóa, biến tướng. Thì đó là muôn vàn những cái cách để mà họ có thể lũng đoạn tôn giáo. Cho nên là đó là nguyên nhân tại sao mà chúng ta thấy là nhìn bề ngoài thì như vậy, mà thực chất thì nó khác hẳn. Vâng.
Vâng, thật nhanh thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, nhà nước Việt Nam đã có nhiều cái động thái phô diễn bề ngoài và tưởng rằng là qua mặt được quốc tế, bởi họ đinh ninh rằng làm sao mà quốc tế biết được cái gì thực sự xảy ra ở tại hiện trường, ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh nào đó, ở vùng Tây Nguyên chẳng hạn. Nhưng mà cái bất ngờ cho họ rằng quốc tế biết, bởi vì giờ này rất nhiều người dân trong những cộng đồng bị bách hại biết cách để mà làm báo cáo, để mà liên lạc với lại quốc tế. Thành ra họ đã bị một cú sốc bất ngờ là tiếp tục bị giữ ở trong danh sách theo dõi đặc biệt. Gần đây nhất là tại cuộc rà soát về cái công ước xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc đó, thì cái đoàn của Việt Nam bị lên lớp giảng, nói rằng quý vị cứ nhắc đi nhắc lại có rất nhiều cái điều luật mới, rồi hiến pháp, rồi ký công ước này công ước kia, chúng tôi nghe chán rồi. Chúng tôi muốn biết rằng quý vị làm cái gì thực tế trong những trường hợp cụ thể. Thì phái đoàn Việt Nam hoàn toàn u ớ, không trưng dẫn được bất kỳ một cái sự việc cụ thể nào mà có sự cải thiện. Thành ra quốc tế biết, bây giờ biết, khác với trước đây họ không biết. Thành ra cái trò mà Việt Nam hứa một đằng làm một nẻo nó không còn công dụng như ngày xưa nữa.
Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Vũ Thọ, ông là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực về chính sách, đặc biệt là chính sách công đấy. Thì vừa rồi ông cũng đã nghe các ý kiến của các vị kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, nhà báo Song Chi và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì nay thì cũng đã bước sang năm 2024. Về cái khía cạnh, những khía cạnh mà các quý vị khách mời vừa rồi có đề cập và phân tích ấy, trong đó có vấn đề về cái tự do dân chủ nhân quyền à, thì cái quan sát của ông như thế nào, và theo ông thì cần phải có những cái gọi là cải thiện thay đổi gì hay không, nếu có, nếu cần thiết ở Việt Nam, và nếu không thực hiện như thế thì nó có thể sẽ có những cái hệ quả, hậu quả gì, nhất là nếu như mà chúng tiếp tục theo những hướng mà như là các vị khách mời cũng có đề cập, hoặc là một số các tổ chức quan sát quốc tế cũng có đề cập, thì cái hậu quả chính của nó có thể sẽ là cái gì?
Xin cảm ơn anh Quốc Phương. Trước hết đây là tôi thấy những ý kiến của các vị là rất là hay và gợi ý nhiều thứ để chúng ta tiếp tục suy nghĩ, nhưng mà vấn đề là những cái tác động đối với chính sách ấy và thể chế như thế nào ấy là chúng tôi rất là quan tâm. Trước hết đây là xin nói ba ý. Ý thứ nhất là về cái, nhưng mà nó đều xoay quanh một cái trục, một tí nữa tôi sẽ nói. Một là cái gọi là dân chủ nhân quyền, thì đúng như các vị cái mô tả cái thực tế đấy rồi, thì chúng ta trong nước ấy thì rất cần đến tăng trưởng qua các cái trục tăng trưởng của nó. Thế thì mở rộng rất là nhiều các cái quan hệ quốc tế để thực hiện cái điều này, nhưng mà rồi hiện nay thì lại quốc tế thì cái đối tác chiến lược toàn diện như là Mỹ vừa rồi thì cũng lại vẫn chưa bỏ lại cái danh sách của chúng ta, tức là rồi EU là cũng không bỏ thẻ vàng, thế rồi EU thì cũng đừng kêu gọi là thậm chí là cần phải tước lại những cái lợi ích mà do vi phạm nhân quyền rồi dân chủ. Thế thì cái đấy là cái mà tôi suy nghĩ là như thế này. Trước hết là trả lời cái câu ấy là như thế này. Suy nghĩ của tôi ấy là trước kia ấy, thì gần như là những cái vấn đề như thế này là cũng có cái sự bàn trong nội bộ. Nhưng mà gần đây gần như là đảng đã chiến thắng rồi. Đảng bây giờ đã mạnh rồi. Trong nháy nhưng mà đảng đã mạnh rồi. Cho nên ấy, khi họ làm ấy là họ làm luôn. Còn phía chính phủ thì gần như là cái vai trò của chính phủ là gần như là mờ nhạt hoặc là không có nữa. Cái đấy là cái phải chúng ta phải theo dõi, tức là cái mô hình người ta vẫn theo đuổi cái mô hình người ta gọi là mô hình đảng gạch ngang, nhà nước mạnh và trong sạch. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ ở chính sách, nhưng mà trong đó có những cái mà dân chủ nhân quyền như là các vị vừa nói. Cũng trong cái ý thứ nhất này thì nhà báo Song Chi gợi ý một cái rất là hay, tức là những cái ảnh hưởng quốc tế thì trong đó có Trung Quốc ấy. Chúng ta vừa ký với họ xong với cái tuyên bố chung là tôi nếu như tôi đếm không nhầm thì là 8.176 từ tiếng Việt ấy, rất là hoành tráng. Thế mặc dù chúng ta cứ bàn về là chia sẻ tương lai hay là chung vận mệnh, nhưng mà nói chung là rất hoành tráng. Thế rồi là 36 cái văn kiện nữa. Thế rồi các bạn ghi nhớ. Thế cho nên đây thì tôi chỉ nói lại là chịu ảnh hưởng rất nhiều. Vì chúng ta cũng chẳng sáng tạo ra được, mặc dù cái chế độ này chế độ mới trong cái nháy, tức là nó khác biệt với cái chế độ dân chủ. Thì nó cũng chẳng sáng tạo ra được cái gì nhiều lắm đâu. Mà phần lớn là học tập kinh nghiệm rất là nhiều. Bên kia họ làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Và thậm chí là rút kinh nghiệm. Đấy, cái gì mà bên kia họ làm quá lên thì chúng ta có thể bớt đi một tí, nhưng mà dạo này là không, là học thẳng thừng luôn. Thì trong đó có một cái ý mà nhỏ Song Chi cũng nên nói, là tôi nói thêm một tí là Trung Quốc năm 2023 thì 45 vị gọi là thuộc diện trung ương quản lý đấy thì đã bị xử lý rồi, bị khai trừ khỏi đảng và xử lý kỷ luật, và trong đó là 27 người là đã nghỉ hưu rồi trước khi bị xử lý. Như thế đấy, để tí nữa tôi nói có như thế là cái ảnh hưởng của cái cách vận hành của cái gọi là chế độ hay là cái mô hình đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh nó là như vậy đấy. Cho nên là chúng ta nếu mà từ đó chúng ta sẽ suy ra là những cái động thái và như các vị vừa nói trong đó có cái dân chủ nhân quyền. Và tất nhiên cái ý của nhà báo Song Trì rất hay là trong lúc thế giới bận rộn rồi là muốn là gây ảnh hưởng với Việt Nam để quay lại để đối trọng với Trung Quốc thì cũng có thể trong những lúc đó là người ta làm những việc này để cho thế giới không để ý chăng, hoặc là nó cũng nhẹ nhẹ bớt đi chăng. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không phải như vậy đâu, bởi vì cái thể chế dân chủ là nó hay ở cái chỗ tức là nó cứ bập bênh nhưng mà nó vẫn là rất là cân bằng. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là như thế này, ý thứ hai là tôn giáo ấy. Xin nói với các quý vị như thế này, tôi là người trong cuộc, cho nên là tôi thấy là tôn giáo và tín ngưỡng đây là niềm tin của nhân dân, nhưng mà cũng là niềm tin nó bị ảnh hưởng sang cái niềm tin của chế độ rồi, nó cạnh tranh với cái niềm tin của chế độ rồi. Khi mà chế độ và tham nhũng như thế này thì dân làm sao người ta còn tin nữa, cho nên là cái niềm tin vào chế độ nó bị lung lay. Tôi nhớ là thời sinh viên thì tôi học theo cái xã hội chủ nghĩa, tôi học ở Nga, sinh viên ở Nga thì có thầy giảng về vô thần. Tôi hỏi luôn, mà tôi thì hay hỏi lắm, mọi sinh viên khác không hay hỏi nhưng mà tôi thì rất hay hỏi. Tôi hỏi là thế thưa thầy thì thần à thì trời là cái gì? Và đi vô thần và giải thích về bốc là cái gì? Tức là God đấy, là cái gì? Thì ông thầy cũng ngấp ngứ và vì chúng tôi giải tán những cái, tức là cái chế độ này là người ta vô thần, có nghĩa là người ta không có tin gì vào cả. Thế nhưng về sau người ta phải dựng lại, đó là cái niềm tin đó. Khi mà trong một cái quá trình xây dựng cái chế độ rất là nhiều các cái chuẩn mực, trong đó có cái chuẩn mực về niềm tin ấy, thì người ta mới thấy một cái điều như thế này. Có lẽ là phải dựng lên những cái niềm tin mà để cho thu hút người dân. Thì thứ nhất là niềm tin vào một cái chế độ tương lai, một cái ảo tưởng về một cái xã hội tốt đẹp, chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa cộng sản. Cái thứ hai nữa, sau đó người ta dựng lên các cái gọi là những cái người thành lập, tức là các lãnh tụ, và các lãnh tụ là niềm tin. Nhưng bây giờ tất cả những cái niềm tin, cái chuẩn mực về niềm tin và tín ngưỡng thì bây giờ bị lung lay hết rồi, bởi vì không thực sự không xảy ra trong thực tế lung lay. Thế thì tôi nghĩ rằng là có một cái thứ để người ta lấy lại niềm tin ấy, đấy là tôn giáo, mà trong đó là Phật giáo. Các cái tôn giáo khác ấy, tôi không nói rằng là người ta phân biệt đối xử ấy thế này thế kia, nhưng mà rõ ràng Phật giáo là có cái sự phát triển vượt bậc, bởi vì những cái đầu tư vào tâm linh của rất nhiều các cái đại gia. Thí dụ như ông Xuân Trường đầu tư vào Tâm Trúc, rồi đầu tư vào Máy Đính thì chúng ta biết rồi, một cái quy mô phải hàng nhiều triệu đô, thậm chí là càng cả tỷ đô vào cái khu du lịch đấy thì rất là lớn, thậm chí là hơn. Thế thì đấy là một ý là rõ ràng là vì cạnh tranh rất dữ dội rồi. Cạnh tranh ở đây thì ngay cả những cái quan chức của những đảng viên thì người ta cũng không còn giữ được cái vô thần nữa. Thì tôi nhớ rằng là cái trước kia là báo chí người ta làm ầm ĩ lên, rồi chắc anh Quốc Phương để ý đến cái chùa, cái đền Trần. Cũng đến dịp đền Trần, như là trước đó và sau đó là cả nửa tháng hay cả một tháng là hàng đoàn xe biển xanh đi đến rất là lậm để xin quyền xin chức thôi. Thế thì niềm tin làm gì còn nữa? Đáng nhẽ thì một cái dấu ấn của một cái quốc gia, thì một cái quốc ấn ấy, thì thấy ai cũng đòi đóng một cái, xong rồi mang cái tấm vải về để trên bàn thờ, xong rồi khấn vái rồi các thứ này nọ để được thăng chức. Tức là khủng hoảng niềm tin một cái ghê gớm luôn. Đấy là cái ý thứ hai về tôn giáo. Thì còn những cái ý mà các vị nêu thì tôi nghĩ là nó cũng đang là những cái biểu hiện ở trong cuộc sống. Cái điểm thứ ba là như thế này. Tất cả như tôi đã nói là tôi vẫn quan sát là sau cái vụ mà các vị nhắc ấy, là đầu năm 2003 ấy, là cựu chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, thế rồi hai phó thủ tướng, cựu phó thủ tướng rồi, thì là phải chịu trách nhiệm chính trị. Thì tôi nói rằng là lúc ấy đảng yên tâm rồi đấy, đảng yên tâm lắm, là những cái tự diễn biến tự chuyển hóa là có vẻ trong nội bộ là có vẻ yên tâm rồi đấy, và bây giờ có vẻ rảnh tay làm rất nhiều việc khác. Và tôi nghĩ rằng là cái điều đó là có. Và cái điều này chúng ta cần phải được quan sát. Thế tuy nhiên là có một cái điểm như thế này. Không biết Quốc Phương có xuất ruột không, tôi nói một cái ý nữa thôi. Tức là cái chống tham nhũng thì lúc đầu tiên ấy, thì người dân người ta rất ủng hộ. Nhưng bây giờ người ta đặt cái vấn đề ấy, cái hiệu quả chống tham nhũng và đến khi nào chống tham nhũng mới gọi là thuyên giảm. Đấy là cái câu hỏi rất lớn ở trong dân. Mà nếu như chắc là người ta cũng để ý, và tôi thấy một cái điểm như thế này. Là có những cái mặt thì được và có những cái mặt không được trong cái chống tham nhũng. Thứ nhất là do là cái chế độ này nó chưa gặp cái tham nhũng ấy bao giờ ấy. Qua rất là nhiều cái lịch sử tồn tại của nó chưa gặp bao giờ. Cho nên bây giờ tôi thấy tham nhũng tràn lan mà tham nhũng kéo dài quá. Hàng mấy chục năm rồi mà chắc là đến lúc nào chúng ta nói về cái nghịch lý tăng trưởng kinh tế và tham nhũng thì chúng ta sẽ phân tích sâu. Nhưng mà rõ ràng ấy là người ta chưa có kinh nghiệm để chống tham nhũng, cho nên người ta, tôi nói luôn ấy, là người ta vừa chạy vừa xếp hàng. Đầu năm này là đấy, mấy cái vụ mà cựu chủ tịch nước rồi cựu hai phó thủ tướng ấy, thì người ta đưa ra một khái niệm là chịu trách nhiệm chính trị. Nhưng mà thực ra là không có một cái quyết định hay là không có một cái chỉ thị gì về vấn đề này. Đấy là một chỉ thị ngầm, họp luôn một cách là Quốc hội bất thường, thế rồi Ban chấp hành Trung ương bất thường, thế là giải quyết. Thế nhưng mà sau đó thì chưa có một cái quyết định hay một cái chỉ thị nào của Đảng về chịu trách nhiệm chính trị. Thí dụ như ở cấp này thì chịu thế nào, cấp kia chịu như này. Tôi nói ví dụ như này, chắc là mọi người đồng ý thôi. Thế cái vụ Vạn Thịnh Phát ấy, mà cái số tiền người ta rút ra từ SCB là 10% GDP, 42 tỷ đô. Tức là 10% của chúng ta khoảng 430 tỷ gì đấy. Tổng cục ngân sách trung ương thì khủng khiếp lắm. Mà là cái kỷ luật mấy ông thanh tra vớ vẩn, hai cái đoàn này thì không được. Thế thì chịu trách nhiệm chính trị thì phải có cái ông thống đốc, ít nhất là ông thống đốc hay là ông phó thủ tướng hay là gì đấy chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ là chịu trách nhiệm chính trị là thích nhà ai thì là người đó chịu trách nhiệm à? Cho nên được không có một cái quy định cụ thể. Cái đó là cái mà về mặt chính sách, về mặt thể chế là chưa được. Tôi nói cái điểm thứ hai nữa là sau khi chống nhiều lắm rồi thì đến gần đây mới ra một cái quyết định là có lẽ là có hai cái nơi mà cần phải chống. Đó là các cái cơ quan thanh tra, kiểm toán, thế rồi tòa án, rồi điều tra xét xử. Là cái quyết định 131 và một quyết định 32, tức là chống tham nhũng trong các cơ quan đó. Ô, thì đang nghe vĩnh cái này phải ra từ đầu chứ. Thế tại sao đến bây giờ mới ra mà sau 10, 11 năm chống tham nhũng rồi? Cho nên tôi nói ở đây là vừa chạy vừa xếp hàng. Cái đó chống tham nhũng khiến cho những người làm chính sách như chúng tôi, mà nghiên cứu về chính sách như phải thể chế như chúng tôi cũng không yên tâm. Tại sao không có một chiến lược làm như thế? Và chúng ta biết rồi. Còn về cái kiểm soát quyền lực như nào hiệu quả thì không phải là cái chuyên đề này tôi nói, nhưng mà rõ ràng là như thế. Và gần đây nhất ấy là khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên báo cáo về tình hình này thì thấy vẫn bi quan lắm. Cái số vụ, chức vụ và tham nhũng về kinh tế là nó vẫn tăng lên 51%. Đây là cái số liệu chính thức mà báo cáo mà ông ấy được ủy quyền bởi chính phủ đó báo cáo trước Quốc hội. Nguy hiểm lắm. Cho nên là bây giờ người dân người ta mới đặt vấn đề rằng là thế thì chống đến bao giờ, chống đến khi nào và chống như thế này. Bởi vì sao lại đặt vấn đề như thế? Bởi vì người ta thấy chống tham nhũng mà cứ lùi lùng nhùng, mà cứ như mở rộng, rồi cứ các thứ như thế này, rồi cứ thấy tiền của nhà nước bay đi đâu, rồi thất thoát, rồi chui vào túi của người này người kia, vân vân. Thì đấy là một chuyện thôi, để thu lại là một chuyện thôi, nhưng mà nó tác động ghê gớm đến về mặt tâm lý xã hội và thậm chí là tác động đến kinh tế. Tôi thấy tác động ghê gớm về mặt tâm lý xã hội, dân người ta hoang mang lắm. Và những nhà làm chính sách như chúng tôi, nghiên cứu chúng tôi thấy là nó tác động ghê gớm đến tăng trưởng kinh tế. và chúng ta sẽ nói một dịp khác. Nhưng đấy là ba cái ý mà tôi xin bổ sung thêm để chúng ta thấy rằng là rõ ràng là còn rất nhiều những cái vấn đề trong năm 2024 này. Nhưng tôi thấy cái xu hướng và cái cách đặt vấn đề của nhà báo Quốc Phương ấy, và biên tập viên Quốc Phương cũng như các vị đặt ra những vấn đề rất lớn về cả về chống tham nhũng và cả về những cái vấn đề về dân chủ, nhân quyền và vấn đề tôn giáo. Và tôi với một cái người nghiên cứu về chính sách và thể chế, tôi thấy những ý kiến rất là hay, gợi ý rất là nhiều thứ để chúng ta cần phải nghiêm túc, chứ không phải là chúng ta duy trì và chúng ta làm bằng mọi giá được. Và bởi vì cái thịnh vượng và cái hạnh phúc của dân tộc, của nhân dân là phải cao hơn hết. Sau đó mới các thứ về chế độ chỉ là phương tiện thôi. Chế độ nào cũng chỉ là phương tiện để cho người dân đạt được cái sự thịnh vượng, quốc gia đạt được sự thịnh vượng và người dân đạt được cái hạnh phúc ấm no. Đấy là tôi bổ sung thêm và những cái ý mà các vị vừa nói.
Vâng, thế và bây giờ thì chúng ta đã bước vào phần cuối của cái cuộc hội luận này. Và thế nhưng mà trước khi chúng ta bước vào cái câu hỏi cuối cùng ấy, thì chúng tôi cũng xin hỏi kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng từ nước Pháp thêm một chút. Tức là đó thì như vậy thì xin nhắc lại lần nữa là như vậy là chúng ta đã bước sang năm 2024. Nếu có cái điều gì mà theo ông ấy là nhà nước, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là cần và nên, nếu có một số người nói là có thể là phải đấy, làm đấy, có thể được để mà cải thiện những cái vấn đề, những cái khía cạnh như vừa rồi các vị khách cũng đã nêu, cũng như là các cái báo cáo của các tổ chức quốc tế cũng đã có cái lưu ý với Việt Nam ấy, thì để mà cải thiện tốt hơn những cái vấn đề khía cạnh liên quan đến dân chủ, nhân quyền, các quyền tự do vân vân ở Việt Nam ấy, thì theo ông nếu như một điều thì nó có thể là gì thưa ông?
Tôi nghĩ rằng nghe cái phân tích của các vị đó thì phải nói là tôi rất là đồng ý, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ trong cái phần cho tôi một vài phút, một hai phút sau này nữa, tôi xin tóm lược như này để chúng ta nên nhìn về tương lai. Nếu mà phải tóm tắt quá khứ, chúng ta nói là cái vụ chống tham nhũng được coi là quốc sách này, làm sạch đảng. Tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng kể từ năm 2011 khi ông ấy lên làm tổng bí thư thì ông đã đặt ra cái chính sách đốt lò chống tham nhũng. Nhưng mà bây giờ thì cái chống tham nhũng chính quyền nhìn nhận là nó không có giảm đi mà nó còn tăng lên. Chúng ta phải hiểu tại sao, và tôi muốn Đảng Cộng sản hiểu tại sao. Bởi vì chúng ta hiểu kinh nghiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã chứng tỏ rằng khi mà tham nhũng nó đã đạt tới một cái mức độ nghiêm trọng nào đó rồi này, thì cái giải pháp duy nhất là thay thế cái chính quyền tham nhũng bằng một chính quyền khác, chứ không thể cải tiến cải tổ cái chính quyền, làm sạch cái chính quyền để nó bớt tham nhũng. Là cái điều đó là kinh nghiệm của tất cả mọi dân tộc đều đã chứng tỏ, và nó có cái lý do của nó. Lý do là vì tham nhũng chủ yếu là một sự vi phạm đạo đức, trong đó người ta lợi dụng công quyền cho lợi ích cá nhân. Nếu mà là một vi phạm đạo đức thì chúng ta biết cái gì là đạo đức. Đạo đức là có nhiều đặc tính, nhưng mà đạo đức có một cái đặc tính của nó là nó không thể thuyết phục bằng lý luận được, mà phải bằng cách làm gương. Nhưng bây giờ ai làm gương cho ai? Tôi phải nói là có lẽ chúng ta, tôi đưa nêu một điều để chúng ta thấy một cái chính quyền này không thể chống tham nhũng. Và tại vì hiện nay đó, nếu chúng ta coi trong đảng đó, trong bộ máy nhà nước, chúng ta thấy là ở trong các tổ chức của nhà nước, trong cơ quan nhà nước hoặc trong các công ty quốc doanh đó, thì từ cái chức phó phòng trở lên chỉ dành cho đảng viên mà thôi. Đó. Hiện nay đó, tôi đã từng ở trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và đã tham gia chống tham nhũng trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh hai chế độ, chúng ta thấy như này, ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước năm 1975 ở miền Nam đó, không có một ông bộ trưởng hay một thứ trưởng hay là chưa nói tới giám đốc hay là vụ trưởng gì hết mà có một trên 1 triệu đô la cả. Hiện nay cái chính quyền hiện nay tôi nghĩ là không có một ông nào ở cái chức vụ trưởng hay là giám đốc cục trưởng trở lên hoặc là bí thư huyện ủy trở lên mà không là triệu phú đô la. Cái sự khác biệt nó ghê gớm, nhưng mà nó chứng tỏ rằng chính quyền này về mặt tham nhũng đã đạt tới một cái mức mà không thể cải tổ được nữa, không thể chống tham nhũng nữa. Cái giải pháp còn lại là cái giải pháp là thay thế cái chính quyền tham nhũng này bằng một cái chính quyền khác. Lịch sử các dân tộc đã chứng tỏ như vậy. Bây giờ đó, nói rằng cái chính quyền này nó có vững vàng hay không? Và nãy Song Chi có nói rằng sở dĩ người ta đàn áp những người bất đồng chính kiến mà những người rất là vô hại, tại vì người ta nghĩ rằng có thể đàn áp mà quốc tế cũng không lưu ý vì quốc tế đang có những vấn đề khác. Cái đó thì đúng, nhưng mà tại sao đàn áp? Tại sao có phải Song Chi có vẻ hơi không đúng nói là Song Chi có cái thành kiến xấu về đảng cộng sản, nói rằng đó là một đảng mà hễ mà làm được việc ác là họ làm, không biết nó có lợi không, nhưng mà tôi nghĩ họ làm mà có lý do. Là vì đây là tôi đi vào chi tiết để trả lời Quốc Phương, là vì chính quyền này đang trải qua một cái giai đoạn hỗn loạn nội bộ rất là lớn. Tôi đã nói đã có chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, hàng chục bộ trưởng, trong đảng thì ba ủy viên bộ chính trị, hàng chục ủy viên trung ương đảng bị khai trừ. Phải nói là cái nội bộ đảng cộng sản nó rất là hỗn loạn, và cho đó người ta phạm tội ác là vì sợ, người ta sợ cả những người không đáng sợ nữa. Thế nhưng bây giờ đó, chúng ta nên nhìn về tương lai một chút thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào. Có một điều mà tôi nghĩ và anh Phạm Quý, các vị nghĩa là anh Phạm Quý họ đã nói rằng họ bắt chước Trung Quốc, cái đó thì tôi cũng hoàn toàn tôi đồng ý, không phải là 100% mà là 200% đấy, là họ bắt chước Trung Quốc đó một cách máy móc. Và chính vì thế đó mà họ có một cái niềm tin, tôi nói cái niềm tin nền tảng của Đảng Cộng sản không phải là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đâu. Cái niềm tin nền tảng của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản là không cần trí thức, chỉ cần làm theo Trung Quốc, Trung Quốc làm gì mình làm theo cái đó, rồi đâu vào đó. Và chính vì thế mà họ đàn áp trí thức. Nhưng bởi vì họ không cần, nhưng mà nếu họ không có dựa được vào cái gương của cái la bàn Trung Quốc đó, thì họ sẽ phải tôn trọng những người trí thức, nhưng mà họ không cần. Bởi vì họ nghĩ rằng đằng nào thì họ cứ cập nhật theo Trung Quốc một cách máy móc là xong. Nhưng mà bây giờ đó, về tương lai chúng ta phải nói, năm 2024 chúng ta sẽ chứng kiến có thể nói cái sự suy sụp rõ ràng của Trung Quốc. Và có lẽ là nếu có thời giờ cái đề tài đó, tình hình hiện tại của Trung Quốc, cái tương lai của Trung Quốc nó xứng đáng một cái cuộc thảo luận rất là lớn. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng có tất cả, dù dưới góc nhìn chính trị, kinh tế, Trung Quốc đã chín mồi cho một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Và có thể nói là chính quyền Việt Nam sẽ rất hỗn loạn. Trong cái sự hỗn loạn đó thì tôi thấy là có thể chúng ta nên chú ý một điều, là từ một thời gian gần đây chính quyền Cộng sản Việt Nam đó lợi dụng cái chiêu bài chống tham nhũng để mà thanh trừng trong nội bộ, để mà che giấu cái sự đấu đá nội bộ. Tôi không nói là những cái người mà bị buộc tội tham nhũng là oan đâu, nhưng mà nếu tham nhũng là lý do duy nhất đó để buộc tội, tôi thấy là phải buộc tội tất cả mọi người. Tại vì theo chỗ tôi biết thì không có lương bổng, không có vị quan chức nào dù là tổng bí thư mà cái lương bổng cao quá 1.000 đô la một tháng. Nhưng mà tôi thấy là làm sao mà tất cả họ đều là triệu phú đô la cả. Vậy thì nếu tham nhũng là một cái lý cớ để là cái lý do chính đáng để mà thanh trừng thì tất cả đều được thanh trừng. Nhưng mà tôi nghĩ cái thanh trừng đó có một phần họ dựa vào tham nhũng, nhưng mà để đấu đá nội bộ. Và trong cái đấu đá nội bộ đó, tôi có một nhận xét ngày hôm nay là muốn chia sẻ đây nè, là Việt Nam đang đi tới một cái tình trạng nó gần giống như là Liên bang Xô Viết trước ngày sụp đổ, mặc dù là hai cái quy mô nó khác nhau nhưng mà cái bản chất nó giống nhau. Chúng ta biết là ông Brezhnev trước khi chết đó, ông đã chỉ định cái ông Chernenko là một người giáo điều, là một người tuyên giáo để thay thế ông vào cái chức vụ tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Nhưng mà khi ông chết thì có một cuộc gần như là một cuộc đảo chính. cái phe công an, cái phe KGB, phe tình báo, nó đảo chính và nó áp đặt Andropov lên làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Mà hiện nay chúng ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy đã đặt được ông Võ Văn Thưởng, là một cái người kiên giáo, là một người mà suốt đời có lẽ đây là một sự thách đố đối với nhân dân Việt Nam. Làm sao mà một người mà trong suốt cả cuộc đời chỉ làm việc trong nội bộ đảng thôi, giữ được đẩy sang cái bộ máy nhà nước, và cái chức vụ đầu tiên đóng tay giữ ở trong cái bộ máy nhà nước là chức vụ chủ tịch nước, thì có đây là một thách thức đối với đấy. Nó đối với nhân dân Việt Nam, mà đối với người Việt Nam mà có cái có tinh thần trách nhiệm, là có một cái sự suy diện, có một cái quan tâm nào đó tới thể diện của đất nước, đây là một sự thách thức. Nhưng mà điều đó chứng tỏ là ông ấy đã chỉ định ông Võ Văn Thưởng làm người thay thế ông sau này. Nhưng mà có được hay không? Vì cho tôi mượn 30 giây. Hiện nay đó, chúng ta chứng kiến đúng không ạ? Khi mà ông Vương Đình Huệ, một người hơi hơi có vẻ đại diện cho cái giới gọi là kỹ trị đó, bị lưu bờ đi, thì chúng ta thấy là trong bốn người quan trọng nhất tại Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng là thuộc tuyên giáo. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính với ông Tô Lâm là thuộc công an và tình báo, đang ở trong nội bộ. Năm 2024 chúng ta sẽ phải chờ đợi. Nếu mà nhất là một cái biến cố gì nó xảy ra về sức khỏe cho ông Nguyễn Phú Trọng, chúng ta phải chờ đợi một cái sự tranh chấp giữa, hoặc là giữa tương đương giống như là của Liên bang Xô Viết trước, giữa một cái bang gọi là những người giáo điều và những người công an tình báo. Và cái cuộc đấu này đó, nó có thể làm cho đất nước rất là hỗn loạn. Tôi có thêm một điều nữa, là chúng ta phải chờ đợi những hậu quả xấu của cái chính sách đàn áp hiện nay. Bởi vì hiện nay đó, cái nhận xét chung đó của tất cả các quỹ đầu tư của các công ty đa quốc, là họ nói rằng họ không rút về, họ không rút khỏi Trung Quốc để mà đi sang một cái nước chư hầu của Trung Quốc. Và họ đã cũng đã lấy một cái quyết định là đem cái sản xuất lại gần với tiêu thụ. Gần đây có nghĩa cái thị trường tiêu thụ là các nước dân chủ phương Tây, nhưng mà gần đây đó là nó có cái nghĩa gần gũi về mặt ý thức hệ, về mặt thể chế chính trị, chứ không phải về mặt địa lý. Và do đó những cái chính quyền bị nhận định là những chính quyền đã lấy cái quyết định là ngoan cố ở trong cái duy trì cái chính sách độc tài, sẽ mất cái nguồn đầu tư. Và do đó nước Việt Nam chúng ta, nhân dân Việt Nam chúng ta có thể chịu ảnh hưởng. Trên thực tế từ năm 2023 chúng ta đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, bởi vì cái xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã giảm một cách quan trọng, giảm 18%. Cái xuất khẩu của Việt Nam sang Liên hiệp Âu Châu đã giảm 80%. Và với tình trạng này, chúng ta lo cho cái đời sống của đồng bào chúng ta ở trong nước.
Vâng, xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm. Và bây giờ thì là thực sự là chúng ta chỉ còn có một ít phút nữa. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả cũng như quý vị khách mời. Chủ đề hôm nay thì các quý vị khách mời cũng đã bình luận cái khía cạnh vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam một mặt là đẩy mạnh cái tuyên truyền cho cái chiến dịch đốt lò, tức là cái chiến dịch mà để tỏ ra là chống tham nhũng, nhưng mà mặt khác thì lại được cho là rất mạnh tay trên thực tế. Có người dùng từ là chấn áp đấy, giới dân chủ nhân quyền đấy. Thế thì và bàn về hệ lụy. Thế thì câu hỏi cuối cùng mà có lẽ chúng tôi xin mời thật như quý vị ở đây phát biểu thật là nhanh, ngắn gọn, rất có thể đấy. Thì tất nhiên là theo quý vị đấy, thì với một mở ngoặc đầu tiên ấy, là cái ở trong cái tiềm lực ở bên trong, cái nội lực ở bên trong, cái nhân tố bên trong nó là quyết định rồi, rất là quan trọng. Thế nhưng mà để hỗ trợ cho Việt Nam có những cái tiến bộ tốt hơn, cải thiện tốt hơn về mặt tự do hóa, rồi dân chủ và nhân quyền, thì theo quý vị quốc tế có thể cần lưu ý cái gì để có thể giúp đỡ cho Việt Nam và tốt cho chung? Chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi trước. Xin mời bạn.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Quốc Phương. Thì để trả lời cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương thì rõ ràng là trước hết là chúng ta biết là cái tình hình của Việt Nam hiện nay á, thì phải thay đổi. Bởi vì nếu không thì nó sẽ tức là nếu mà không thay đổi thì nó sẽ rất là tai hại. Nhưng mà nếu mà trông chờ vào cái nhà nước Việt Nam thì tôi không có nhiều cái hy vọng lắm. Thành ra tôi nghĩ là đúng là như là chúng ta biết là nội lực của người dân là quan trọng, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cần cũng phải có những cái quốc tế. Riêng đối với cái cộng đồng bên ngoài á, cộng đồng bên ngoài và người, trước hết tôi muốn nói tới cộng đồng người Việt bên ngoài á, thì chúng ta phải nói, phải lên tiếng, tiếp tục nói để thay đổi nhận thức của người dân. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là cho đến hiện nay trong lịch sử nhân loại thì cái chế độ dân chủ nó cái chế độ dân chủ nó vẫn là cái mô hình mà tốt nhất. Nói như là cựu thủ tướng của Anh ông Winston Churchill đó, thì là cái dân chủ nó là một cái mô hình mà hình thức chính phủ tồi tệ nhất, ngoại trừ tất cả những cái hình thức khác mà đôi khi đã được thử nghiệm. Thành ra cho nên cái hướng mà đi theo cái con đường dân chủ hóa và cái mô hình mà tam quyền phân lập, rồi thì có cái sự tự do báo chí, có cái đảng phái đối lập, có cái các cái xã hội dân sự và có cái sự lên tiếng của người dân, thì nó là cái mô hình tốt, để mà nó vẫn là cái mô hình tốt cho đến thời điểm hiện nay, tốt nhất trong tất cả các mô hình để cho một cái quốc gia mà nó phát triển lành mạnh đúng hướng. Vậy thì với những cái người dân ở trong nước và bên ngoài cũng vậy, thì trước hết là chúng ta tiếp tục nói, mỗi người làm việc cũng vậy, người nào làm về media, người nào viết sách, người nào làm các cái công việc xã hội dân sự thì cứ làm, nhưng mà làm thế nào mà chúng ta kết nối với nhau, chúng ta lên tiếng với quốc tế, kết nối trong ngoài nước và lên tiếng với quốc tế để cho giúp cho cái người dân tỉnh thức, và khi họ tỉnh thức thì họ sẽ gây sức ép trở lại với chính quyền. Thứ hai nữa là như là tiến sĩ Nguyễn Thắng vừa rồi cũng có nói, chúng ta sử dụng luật pháp quốc tế, sử dụng chính luật pháp quốc tế để mà ta gây sức ép trở lại với nhà nước Việt Nam. Khi họ đã cam kết những cái điều gì đó thì trên cái luật pháp quốc tế họ buộc lòng phải thực hiện. Đấy, thì luật pháp quốc tế đó cho phép chúng ta là lôi những cái tổ để chế tài các cái tổ chức, các cá nhân mà thủ phạm và vi phạm nhân quyền. Ví dụ như vậy, hoặc là những cái cá nhân họ đội lốt ví dụ như chẳng hạn họ là đội lốt những vị linh mục, những nhà sư, hay là đội lốt những cái nhà hoạt động, nhưng mà thực chất bên trong họ là an ninh chẳng hạn, thì chúng ta phải lôi họ ra, phải lên tiếng với quốc tế để mà làm thế nào để mà trong sạch dần cái những cái môi trường như vậy, và để chế tài các cái tổ chức cá nhân thủ phạm vi phạm các cái nhân quyền. Rồi bên cạnh đó thì cũng chính một mặt nữa là phải lên tiếng với quốc tế. Thì với tôi không nghĩ rằng là hiện nay là quốc tế sẽ làm được quá 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 nhiều. Nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như là tác động từ các cái chính phủ Mỹ, các cái chính phủ EU, rồi Anh, Pháp, rồi Canada, khi mà có những cái vụ việc cụ thể, vi phạm luật pháp cụ thể, thì buộc lòng họ cũng vẫn phải thực hiện. Chứ họ không thể nào họ bỏ qua được. Thì họ sẽ buộc Việt Nam phải trả giá về kinh tế, về thương mại. Thì dần dần cái sức ép từ người dân, sức ép từ trong và ngoài nước và cả quốc tế, thì nó sẽ buộc lòng nhà nước Việt Nam phải thay đổi. Dạ vâng. Tôi chỉ nói ngắn tắt là như vậy. Dạ.
Thật nhanh, xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nếu có điều gì muốn bổ sung.
Dạ vâng, cái câu hỏi anh Quốc Phương đó, lẽ ra phải là một cái cuộc hội luận, nhiều cuộc hội luận dài hơn, thưa anh, nhưng mà thế này, để mà thực sự bài trừ nạn tham nhũng có hệ thống ở Việt Nam thì cần phải có những sự thay đổi có hệ thống về thể chế, mà đặc biệt đó, nó có hai lĩnh vực thể chế cần phải thay đổi. Thứ nhất đó, là có sự cân bằng và kiểm soát trong nội bộ của chính quyền, thành ra nó đòi hỏi phải có một cái tình trạng là quyền lực phải được phân lập độc lập với nhau, đặc biệt là cái ngành tư pháp. Cái việc thứ hai là xã hội, người dân phải có quyền kiểm soát và cân bằng lại cái quyền lực của nhà nước, và muốn như vậy thì phải dân chủ hóa đất nước. Cái tổ chức minh bạch quốc tế Transparency International có một cuộc nghiên cứu dài hạn 30 năm, và họ nhận thấy rằng những quốc gia nó càng dân chủ thì cái mức độ mà tham nhũng nó càng giảm đi, và ngược lại những cái quốc gia mà ít dân chủ thì tham nhũng cực kỳ cao. Thì chúng ta không thể thoát được cái khuynh hướng ấy. Và tôi có cái đề nghị là thế này, tức là trước Tết, trước tiên nếu mình thực sự Đảng và Nhà nước Việt Nam muốn chống tham nhũng thì cần phải lập ngay một cái ủy ban chống tham nhũng hoàn toàn độc lập, không bị chi phối bởi Đảng, không bị chi phối bởi nhà nước. Và cái đó là ở bước khởi đầu. Còn để trả lời câu hỏi người hải ngoại làm được cái gì, nhà nước Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn rộng hơn với quốc tế vì lý do sinh tồn, cái nhu cầu sinh tồn. Thành ra khi bước chân vào sân chơi quốc tế thì nhà nước Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ cái luật chơi của quốc tế, và cộng đồng người Việt hải ngoại là một thành phần của quốc tế. Nên chúng ta cách tốt nhất là làm cái nhịp cầu để người dân trong nước, họ là nhân chứng, họ là nạn nhân, họ có thể tiếp cận được quốc tế càng ngày càng dễ dàng, để quốc tế biết được rằng cái thực trạng ở Việt Nam nó là như thế nào, và làm giảm dần đi cái tình trạng là hứa một đằng mà làm một nẻo đối với quốc tế.
Vâng, và xin kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm một ý thật nhanh.
Đúng không? Nếu mà theo anh Thắng với cô Song Chi nói đó, thì cái vấn đề của chúng ta nó vẫn phải là phải có dân chủ. Chỉ có dân chủ mới giải quyết được bài toán Việt Nam. Và nếu chúng ta không có dân chủ nhanh đó, thì rất có thể là có những cái tai họa lớn nó sẽ xảy đến. Chúng ta là một nước rất lệ thuộc vào ngoại thương và xuất nhập khẩu. Người trong kinh tế người ta được biết, người ta nói rằng một quốc gia nào đó, một cái xuất nhập khẩu, tổng số xuất nhập khẩu nó vượt quá 50% cái GDP, cái tổng sản lượng nội địa, thì nó sẽ có vấn đề trước sau thì cũng khủng hoảng. Và nhất là không có chủ quyền nữa. Chúng ta không phải là vào cái thời đại này không phải là đấu tranh bằng võ trang để giữ chủ quyền đâu. Chúng ta có thể không bị nước nào chiếm đóng mà vẫn mất chủ quyền, bởi vì cái xuất nhập khẩu của chúng ta nó quá lớn. Và đó là trường hợp của Việt Nam. Việt Nam là cái xuất nhập khẩu của Việt Nam nó tương đương với 200% cái GDP, tức là nó gấp 4 lần cái mức báo động của thế giới. Vậy thì cái vấn đề dân chủ hóa tôi hoàn toàn đồng ý với Song Chi và Minh Thắng là chỉ có dân chủ hóa là cái bài toán cho Việt Nam. Thế nhưng mà dân chủ hóa đằng nào nó cũng đến, vì thế giới ngày hôm nay chúng ta nhìn đó, thế giới đang tiến những cái bước tuy chậm chạp nhưng mà rất là chắc chắn về dân chủ. Thế giới đã chín mùi cho dân chủ. Vậy thì có hai vấn đề, có một cái vấn đề, hai câu hỏi đặt ra, hai vấn đề đặt ra cho những người dân chủ. Những người dân chủ trước hết là phải tìm lại với nhau, tìm đến với nhau, bỏ cái lối đấu tranh nhân sĩ, lối đấu tranh cá nhân đi, để tìm lại xây dựng với nhau một lực lượng. Vì chỉ có chúng ta thôi, chứ quốc tế bây giờ họ có những vấn đề khác. Nước Mỹ bây giờ còn sắp sửa đưa một ông tổng thống rất là kỳ cục, không có thể bầu đó, một tổng thống rất là kỳ cục. Chúng ta không có thể trông đợi ở họ mà trái lại trông đợi chúng ta. Vậy chúng ta phải có lực lượng, chúng ta phải tìm đến với nhau ngay lập tức và bây giờ. Còn đối với anh em ở trong Đảng Cộng sản, chúng ta phải nhìn họ như là những người anh em, những người đồng bào và những người anh em, và nói với họ thành thực, một cách rất thành thực, một cách rất là chân tình, rằng khi dân chủ thằng nào nó cũng đến, nó đến càng sớm càng may cho đất nước. Và chính những 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, họ phải nhận định rằng cái cấp lãnh đạo của họ đã quyết định ngoan cố duy trì cái chế độ này, nghĩa là đi ngược lại dòng lịch sử. Còn họ phải có một cái chọn lựa. Một đó là tham gia vào cái tiến trình dân chủ để làm tác nhân, thay vì ngoan cố theo những người ngoan cố để chống lại nó, để làm nạn nhân của một cái tiến trình dân chủ hóa, nó bắt buộc phải đến và nó sắp đến.
Vâng, rồi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thọ.
Tôi vẫn thấy một cái sự khó khăn trước mắt trong năm 2024 về ba mặt. Một là kinh tế, hai nữa là cái dân chủ nhân quyền như chúng ta nói rồi. À, thứ ba nữa là chống tham nhũng vẫn tiếp tục khó khăn. Thế thì bây giờ làm sao ấy, là cả ba vấn đề này nó phải diễn biến hòa bình. Ở trong, đối với những người nghiên cứu như chúng tôi thôi, là phải làm sao đấy nó phải diễn ra một cách hòa bình bên trong nước cho người dân đỡ khổ. Thế thì bản chất của chế độ là người ta chế độ nào cũng thế thôi, phải duy trì, phải giữ gìn, phải bảo vệ, phải bằng mọi giá. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, là chúng tôi và rất nhiều người đã phát hiện thấy những cái mâu thuẫn như chúng ta vừa nêu. Và những chính những cái mâu thuẫn này nó làm cho cái việc người ta cố níu kéo rồi cố giữ không thể được nữa và phải từ bỏ. Tất nhiên như cái ông Francis Fukuyama ông nói rồi, những cái diễn biến của cái chế độ mà nó có nguồn gốc từ tập quyền, phần lớn là diễn ra từ cung đình, từ thượng tầng kiến trúc. Cho nên ấy, Đảng rất chú ý đến cái này mà chúng ta biết rồi. Cho nên là cũng không có dễ một sớm một chiều mà nó thay đổi như chúng ta mong muốn được. Mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thí dụ như chúng tôi là phải quan sát xem là những cái cải cách này anh là một cái tất yếu mà anh không thể cưỡng lại được. Và chúng ta phải nói lên cái điều đấy trong những cái động thái của chính quyền, của Đảng, của nhà nước, của xã hội dân sự hay là của nhân dân. Những cái tâm tư nguyện vọng mà người ta không thể dám nói, người ta không nói được và người ta có đôi phần vô minh, thì chúng ta phải nói được cái tất yếu đấy. Thì những cái tất yếu ấy sẽ dẫn đến thay đổi, chứ không phải những cái ý chí chủ quan của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng, tôi vẫn hy vọng dù nhỏ nhưng mà cái cải cách theo hướng dân chủ, theo hướng thị trường vẫn phải được tiếp tục ở trong cái năm 2004 và trong những năm tiếp theo của cái tương lai dân tộc này.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Hà Nội cũng đã khép lại cuộc hội luận bàn tròn thứ ba ngày hôm nay, bàn tròn chuyên đề của VOA Tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhà báo Song Chi đã nhận lời và tham gia đóng góp cho chương trình, chia sẻ các bình luận, phân tích của mình trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài VOA. Xin chào tất cả các vị tham gia ở đây. Chào nhà báo Song Chi, chào anh Quốc Phương, chào anh Đình Thắng và bác Gia Kiểm. Chúc cả nhà sức khỏe.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.